Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 58. Chủ giảng Tình Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Thích Tâm Anh. Biên tập Nguyên Anh. Thời gian ngày 14 tháng 9 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở ra trang 312, hàng thứ tư. Lại có vô lượng chủ trú thần, gọi là thị hiện cung điện chủ trú thần, phát khởi tuệ hương chủ trú thần, lạc thắng trang nghiêm chủ trú thần, hương hoa diệu quang chủ trú thần, phổ tập diệu dược chủ trú thần, lạc tác hỷ mục chủ trú thần, phổ hiện chư phương chủ trú thần, đại bi quang minh chủ trú thần, thiện căn quang chiếu chủ trú thần, diệu hoa anh lạc chủ trú thần, tất cả đều làm thường thủ, số ấy vô lượng đều có khả năng sanh tinh hiểu đối với diệu pháp, luôn cùng siêng năng làm đẹp cung điện. Đoạn này hoàn toàn tương phản với bên trên. Bên trên là chủ dạ. Quý vị hiểu được ý nghĩa biểu pháp của chủ dạ thần thì tự nhiên hiểu được chủ trú thần. Chủ dạ thần chính là tích âm đức, hành thiền một cách âm thầm, giúp đỡ tất cả chúng sanh mà không muốn người khác biết. Họ cũng không có địa vị, cũng không có quyền lực. Nhưng những việc họ làm là công đức chân thật. Năm mươi ba lần tham bái của Thiện Tài đồng tử ở cuối kinh, trong 53 vị thiền tri thức chỉ có chủ dạ thần chiếm số lượng nhiều nhất, với lại biểu pháp rất cao. Từ Xuân Hòa chủ dạ thần đại biểu sơ địa, mãi đến nhị địa, tam địa, đến bát địa Bồ Tát, đây là chủ dạ thần. Địa thứ chín là chủ lâm thần. Cho nên từ kinh văn sau cuối mà nhìn, trong Phật pháp cũng đặc biệt chú trọng tích âm đức. Không chỉ cổ thánh tiên hiền Trung Quốc dạy ta như vậy, mà Phật pháp cũng đặc biệt chú trọng. Điều này đến cuối kinh có thể thấy được. Chủ trú thần, đây là ở trong xã hội có địa vị. Chúng ta nói là có chức vị, có quyền trách của họ, có quyền, có trách nhiệm. với lại có đức hạnh. Những nhân vật lãnh đạo các giới này, đây là thuộc chủ trú thần. Phạm vi của nó bao quát rất rộng, giống với chủ và thần trên nói. Dưới đây cũng đưa ra 10 vị thượng thủ. 10 vị thượng thủ này cũng chính là cho chúng ta gợi ý. Đức hạnh lãnh đạo đại chúng, cần dùng phương thức như thế nào? Trong Phật Pháp chúng ta nói thống lý đại chúng. Bạn làm viên mãn công việc của chính mình, chân chánh, có thể lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội. Đưa ra 10 cương lãnh này, thật ra trong Kinh Hoa Nghiêm, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Bất cứ một vị nào cũng đều hàm nhiếp viên mãn các địa vị. Bất cứ một hạnh nào cũng đều bao hàm viên mãn Bồ Tát hạnh. Đây là một tức tất cả, tất cả tức một mà trong kinh nói. Ở đây đưa ra ngay trong quyền trách của bạn, cái đặc biệt quan trọng. Ở đây Phật đưa ra mấy thí dụ, 10 thí dụ này. Tôn thứ nhất gọi là thị hiện cung điện chủ trú thần. Cung điện nghĩa là biểu pháp, biểu thị từ bi nuôi dưỡng, biểu thị ý này. Cũng chính là ngày nay chúng ta nói bạn là một người lãnh đạo, người phụ trách cơ cấu, bạn phải ái hộ sự nghiệp của bạn, phải ái hộ bộ thuộc của bạn. Phải quan tâm họ, phải dạy bảo họ, phải giúp đỡ họ. Đây đều là ý nghĩa cung điện hàm nhiếp. Cung điện là phòng ốc chúng ta cư trụ. Có phòng ốc có thể tránh phong hàn, thân tâm có thể được an ổn tự tại. Cho nên dùng cung điện để thí dụ từ bi. Thị hiện phải làm tấm gương cho người khác soi. Đây chính là tổng tiêu đề học di nhân sư, hành vi thế phạm của giảng đường chúng ta. Đây không phải âm đức, là phải làm ra, làm ra rất rõ ràng, làm tấm gương cho đại chúng xã hội. Người người đều thấy được tấm gương tốt này của bạn thực sự là tấm gương tốt cho đại chúng xã hội, tự nhiên được sự tán dương của đại chúng xã hội. Được sự khen thưởng của xã hội quốc gia. Đây chính là chủ trú thần. Thì hiện thế nào? chính là làm tấm gương tốt như thế nào cho người khác soi. Hai chữ thị hiện chính là thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết mà trong kinh điển thường nói chính câu này. Nếu chúng ta đối với lời dạy của Đức Thế Tôn không thể y giáo phụng hành, thì chúng ta lấy cái gì để thị hiện? Cái bạn thị hiện chính là cái biểu hiện ra bên ngoài cho người ta thấy, chính là y giáo phụng hành. Mỗi ngày đều phải đọc tụng Đại Thừa, kinh điển mà bạn tu học ngày ngày phải đọc tụng. Mỗi ngày đọc tụng, ý nghĩa trong đây có rất nhiều tầng. Nghĩa thứ nhất là tôn kính đối với thầy giáo, mở quyển kinh ra giống như đối mặt với Đức Thế Tôn, nghe Thế Tôn dạy bảo. Đây là tâm báo ân, đây là chân chánh tu cúng dường, báo ân cúng dường. Dùng tâm chân thành thanh tịnh đọc kinh, ý nghĩa thứ hai, thường thường đọc tụng có thể thuộc lào văn kinh, không đến nỗi quên mất. Trong tất cả thời, tất cả chỗ, trong tất cả cảnh giới, khởi tâm động niệm đều có thể nhớ lời dạy của Phật. Tôi có động niệm này có nên hay không? Trong kinh Phật dạy chúng ta như thế nào? Tôi có thể động niệm này hay không? Có thể có hành vi này hay không? Bạn mới có thể nhớ được. Nhớ được rồi, bạn có thể tu hành như thế nào? Tu hành chính là tu chỉnh hành vi sai lầm của chúng ta. Nhớ được rồi, bạn bắt đầu tu từ đâu? Đây là ý nghĩa thứ hai. Thuộc lòng lời dạy của Đức Thế Tôn. Ý nghĩa thứ ba là nhiếp tâm. Nếu không đọc kinh, tâm bạn sẽ phan duyên năm sáu dục trần, phan duyên cảnh giới bên ngoài. Đọc kinh nhất tâm chuyên niệm, bạn sẽ có thể thâu tâm. Thâu tâm thì dễ đắc định, dễ được tâm thanh tịnh. Đây là ý nghĩa của tầng thứ ba. Ý nghĩa của tầng thứ tư, giúp bạn khai ngộ. Thường hay đọc tụng sẽ khai ngộ, từ đó có thể biết đọc kinh quả thật là tam học giới định huệ hoàn thành một lần, chúng ta mới có thể thị hiện. Bồ Tát vì tất cả chúng sanh thị hiện một tấm gương tốt. Căn bản của thị hiện này chính là đọc tụng Đại Thừa. Cho nên mỗi ngày không tụng kinh làm sao được? Trong quá khứ, số lượng kinh điển lưu thông rất ít. Người học Phật rất nhiều, bản kinh rất khó tìm gặp. Cho nên dù không có cơ hội đọc tụng, mức độ thấp nhất hai thời sáng tối nhất định phải làm. Đây là điều không thể ít hơn nữa, chính là bạn nhất định phải công phu khóa sáng tối. Nghi quy khóa tụng sáng tối mỗi nhà không giống nhau. Điểm này chúng ta phải hiểu. Họ tu học một phái nào đó, nhất định phải đọc tụng kinh điển của bổn tông họ. Chiếu theo phương pháp của bổn tông để tu học. Chúng ta hiểu nguyên lý này, biết nhu cầu của các bạn đồng tu hiện đại, chúng tôi đã soạn Tịnh Tông sáng tối khóa tục. Khóa sáng, chúng ta đọc kinh, chỉ đọc phẩm thứ sáu của kinh Vô Lượng Thọ. Ý nghĩa của đọc phẩm này là nhắc nhở chúng ta. Sáng hôm nay chúng ta thức dậy, hôm nay nhất định phải phát tâm, phải đồng tâm đồng nguyện với Phật A Di Đà, mà nguyện của Phật A Di Đà đã phát, chúng ta cũng theo đó phát nguyện, biến 48 nguyện thành bốn nguyện của mình. Ngày hôm nay này, niệm niệm không quên bổn nguyện, niệm niệm đều tương ưng với bổn nguyện, đây gọi là tu hành. Cho nên khóa sáng là nhắc nhở chính mình, khóa tối chúng ta chọn phẩm 32 đến phẩm 37, nội dung là trì giới niệm Phật. Nội dung trong đoạn kinh này nói là ngũ giới thập thiện. Đọc một bộ phận kinh điển này để chúng ta phản tỉnh một cách lãnh tịnh. Những điều Phật nói trong đây, chúng ta có mắc phải hay không? Nếu có vi phạm, lập tức sám hối sửa lỗi, ngày mai nhất định không phạm. Cho nên khóa tối là sám hối, khóa tối là phản tỉnh, là sửa lỗi. Khóa sáng tối này nó có công đức, quyết định không phải làm một công khóa sáng tối trên hình thức. Trước mặt Phật Bồ Tát tụng cho các ngài nghe là được, dường như việc của ta đã bàn giao xong, làm thế không có ích gì. Phật Bồ Tát đâu có muốn nghe những thứ này. Là chúng ta trước mặt Phật Bồ Tát dùng tâm kiền thành cung kính, như Phật Bồ Tát đã ở trước mặt chứng minh cho chúng ta. Đốc thúc chúng ta, nhắc nhở chúng ta, chúng ta nhất định y giáo phụng hành, là ý nghĩa này. Cho nên thì hiện cung điện chủ trú thần, mức độ thấp nhất phải bắt đầu làm từ hai thời khóa sáng tối. Công phu hai thời thật thiết thực, thật chăm chỉ. Như vậy liền có thể ảnh hưởng những người xung quanh. Người khác thấy bạn công phu chăm chỉ như vậy, ngày ngày đều công phu, có bền tâm, có nghị lực, cả cuộc đời không gián đoạn, liền có thể cảm động người khác. Những người trong gia đình bạn dần dần cũng học Phật. Hàng xóm, bạn bè thân thiết của bạn dần dần cũng sẽ học Phật, học tập với bạn. Bạn là một tấm gương sáng. Đời sống của chúng ta chiếu theo lời dạy của Phật. Chúng ta làm việc, bất luận theo đuổi công tác của ngành nghề nào, cũng tuân thủ nguyên lý nguyên tắc Phật chỉ đạo, quyết định không phạm. Cho đến xử sự đãi nhân tiếp vật, tiêu chuẩn yêu cầu người của nhà nho là quân tử. Người tốt trong xã hội chúng ta làm người tốt. Điều trong Phật Pháp yêu cầu là làm Bồ Tát. Bồ Tát là học sinh của Phật. Chúng ta hôm nay phải làm Bồ Tát. Mỗi người đều phải làm Bồ Tát. Tất cả đại chúng có mặt trong Kinh Hoa Nghiêm đều là Bồ Tát. Chủ Dạ Thần, Chủ Trú Thần đều là Bồ Tát. Dùng những danh từ này, dùng những hình thức này để biểu pháp mà thôi. Không một cái nào là không biểu thị đời sống, công tác, xử sự đãi nhân tiếp vật của chúng ta, làm cho chúng ta giác ngộ, hiểu rõ cần phải làm thế nào. Đây là nói đến thị hiện. Mỗi một đồng tu nghe Pháp, đồng tu niệm Phật đều là những người tốt chân chánh trong xã hội. Chúng ta có đủ tốt hay không? Vẫn phải tốt. Hiện tại được coi là tốt, nhưng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn. Vì sao? Tụng kinh hàng ngày nhưng chưa chắc bạn đã hành được hết. Chăm chỉ nỗ lực làm, bạn chính là Bồ Tát chân chánh. Bạn sẽ cảm động rất nhiều người trong xã hội. Người đầu tiên cảm động là người trong gia đình bạn. Mọi người đều biết thế gian này có tai nạn. Khu vực Phật giáo hưng vượng, chỗ này sẽ tránh được tai nạn. Người ở chỗ này có phước. Chúng ta đang cày cấy âm thầm, đang làm âm thầm, cũng không cần người biết, cũng không cần kể công. Mỗi mũi đều làm chủ dạ thần, làm dạ thần, không làm trú thần. Đọc lại tôn thứ hai: phát khởi huệ hương chủ trú thần. Chú trọng ở phát khởi. Phát khởi là quá rõ ràng, tức rất rõ ràng, tuyệt đối không phải chủ già. Ngài nhất định là chủ trú. Ngài phát khởi. Phát khởi huệ với hương. Huệ hương biểu thị cái gì? Tam vô lậu học giới định huệ. Nói cách khác, chính là phát khởi giáo dục Phật Đà. Giáo dục Phật Đà là huệ hương chân chánh. Nó lấy tam học giới định huệ. Đây là ba cương lãnh của giáo dục. đạt được mục tiêu ngũ phần pháp thân hương. Trong ngũ phần pháp thân hương, quan trọng nhất là hai câu sau cùng: giải thoát, giải thoát tri kiến. Giải thoát dùng ngôn ngữ hiện đại chính là tự tại. Cho nên mục đích của giáo học là được đại tự tại. Như mọi người ngày ngày tụng tâm kinh Quán Tự Tại Bồ Tát, câu mở đầu của tâm kinh, quán ấy là huệ. Bạn được tự tại rồi. Giải thoát tri kiến, đây là trí huệ chân thật. Vô sở bất tri, mà trong kinh Bát Nhã nói, đó chính là giải thoát tri kiến, thành tựu viên mãn trí huệ chân thật. Từ đó có thể biết trong đức hiệu này đầy đủ trong đời sống của chúng ta, chính là phải phát khởi giáo dục. Việc này phải nhìn cơ duyên. Nhân duyên chưa đủ, bạn ở trong nhà mình mỗi tuần có thể giảng kinh một lần, mời hàng xóm và bạn bè đến nghe, mỗi tuần định một ngày giảng trong nhà, phòng khách trong nhà là được rồi. 5 người, 3 người, 8, 10 thính chúng. Năm xưa lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam khi mới đến Đài Trung cũng dùng phương pháp này, gặp người liền nói Phật pháp, không hiểu không hiểu cũng không quan hệ, tôi giảng cho anh nghe. Thứ hai giảng ở nhà anh A, thứ ba giảng ở nhà anh B. Cư sĩ Lý ban đầu cũng rất bận, thính chúng cũng chỉ có 5-3 người, 7-8 người. Mỗi ngày giảng một kinh, một tuần giảng mấy loại kinh, giảng khắp nơi. Về sau dần dần mọi người nghe rồi thích, người càng ngày càng đông, mong mọi người cùng nhau cộng tu. Vậy thì phải nghĩ cách tìm chỗ. Đầu tiên là chỗ thuê mượn, thuê một phòng để làm giảng đường. Về sau người nhiều rồi, tài lực cũng đã đủ, bèn mua một chỗ. Đài Trung Liên Xã đầu tiên chính là bắt đầu như vậy. Không phải nói trước có kế hoạch phải làm thế nào, không phải, hình thành một cách tự nhiên. Nhiều người rồi, mọi người yêu cầu, cho nên bèn mua một cái dân phòng, phá bỏ mấy phòng bên trong, làm một cái giảng đường. Giảng đường cũng chính là Phật đường, có thể chứa hơn 100 người. Đương nhiên cũng không phải là quá lớn, dung nạp hơn 100 người. Sau đó người nghe kinh niệm Phật ngày càng đông, phải làm thế nào? Hỏi thăm ngôi nhà sát vách, bán liền mua luôn. Rồi mua liên tiếp mấy căn nhà sát vách, liền trở thành Trung Đại Liên Xã hiện tại. Hàng xóm sát vách đều học Phật, đều nghe kinh. Khi họ sắp về nhà, nhất định bán cho Trung Đại Liên Xã. cứ như vậy phát triển lên. Cách làm này hoàn toàn là tùy duyên. Tùy duyên tối sơ phải phát khởi. Bạn nói chúng ta phải phát khởi, phải quyên góp, phải xây đại đạo tràng, điều này không dễ, rất khó khăn. Mọi người chưa chắc đã tin tưởng bạn. Năm ba người đến nhà tôi nghe kinh, hoặc tôi đến nhà bạn giảng cho bạn nghe, như vậy được, đó gọi là tùy duyên. Tùy duyên với phan duyên, quý vị nhất định phải phân biệt rõ. Câu cuối cùng trong Tứ Vô Ngại Biện Tài của Thế Tôn, nhào thuyết vô ngại biện tài. Bạn thích giảng mới được, bạn không thích giảng thì hết cách. Đến nhà người ta giảng kinh, Lý Bỉnh Nam là thân phận cư sĩ, chỉ nhận mọi người cúng dường một ly nước, còn lại bất cứ vật gì đều không nhận. Đến nhà người ta rót cho tôi một ly nước trà là được rồi, còn lại tất cả đều không nhận. Vì sao? Nếu cái gì cũng nhận, vậy sao mọi người sợ bạn, không dám muốn bạn đến nhà họ nữa? Sợ rồi. Cho nên sau đó mọi người nói, Lý lão sư đến không quan hệ gì, cho ngài một ly trà là được rồi. Ngài cũng không chú trọng trà dở trà ngon, ngài không coi trọng, bạn chỉ cho ngài ly trà là được rồi. Rất dễ tiếp đãi, rất dễ hầu hạ, ai cũng thích, ai cũng đều thích ngài đến nhà mình giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh ở trong nhà, nhà bạn chân chánh cát tường. Bất cứ chỗ nào có giảng kinh đều có Phật Bồ Tát hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Làm việc tốt gì cũng không tốt bằng mời một người hoặc pháp sư hoặc cư sĩ đến giảng kinh trong nhà bạn. Tốt hơn bất cứ gì. Điều này chúng ta phải phát khởi. Có một số người không thích đi nghe kinh, trước mang kinh tặng cho họ, kinh Vô Lượng Thọ, nói Bồ Tát làm bạn không mời, không cần phải họ mời, thương lượng với họ trước, tôi đến nhà anh giảng kinh được không? Không cần họ mời, chủ động nói trước. Nếu là thân phận lão sư, đương nhiên là không được. Lão sư là địa vị thầy, phải tôn trọng, chỉ nghe đến học, chưa nghe đi dạy. Thân phận Bồ Tát thì khác, Bồ Tát là đồng học. Đồng học không có chi, đồng học không có lớn nhỏ, không có cao thấp. Tôi có thể tìm anh, đến nhà anh giảng. Cách này hay. Chúng ta phải phát động ở chỗ này. Chân chánh vì Phật Pháp, chân chánh vì chúng sanh, chân chánh vì chỉ đạo đại chúng học Phật. Đây chính là tương ưng với Phật Pháp. Cho dù chúng ta không thể thành tựu kết quả như trong kinh nói, chúng ta đặt định kết quả thấp hơn một tí. Thành tích thấp nhất là làm cho chúng sanh nhận thức Phật giáo. Khẳng định Phật giáo là giáo dục tốt nhất của thế xuất thế gian, giáo học tốt nhất. Người người cần phải học tập, không học tập rất đáng tiếc. Chúng ta đi giảng kinh thuyết pháp, đạt được mục đích này là thành công rồi. Mục tiêu của chúng ta đã đạt được, phát khởi huệ hương phương tiện dẫn dắt. Phương pháp rất nhiều. Quá khứ Trung Đại Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam hiện thân thuyết pháp, Ngài hiện ra cho chúng ta xem. Cho nên một mình Ngài ngồi ở Đại Trung, Ngài bất nhu yếu động. Khu vực Ngài giáo hóa hầu như là nửa Đài Loan. Phía Bắc đến Tân Trúc, phía Nam đến Lộc Hàn, hầu như là một phần ba Đài Loan. Khu vực Trung Bộ đây đều là địa bàn của Ngài. Ngài dùng cách gì? Chính là bồi dưỡng những học sinh này. Ngài mất thời gian 2 năm mở một lớp bồi quấn, huấn luyện hơn 20 hội viên giảng kinh, toàn là đồng tu tại gia. Lúc tôi học với Ngài cũng là tại gia. Nếu tôi xuất gia rồi thì Ngài không nhận. Bởi vì cư sĩ ngại dạy người xuất gia, phải cung kính họ, phải khách khí với họ, thì không cách gì dạy được. Tôi thân cận Ngài may mắn chưa xuất gia, cho nên chúng tôi đã kiến lập quan hệ này. Hơn 20 học sinh thay nhau giảng kinh khắp nơi. Đầu tiên là đến nhà người ta. Ở đâu bạn có bà con, ở đâu bạn có bạn bè, liền tìm đến nhà họ giảng. Dần dần người nhiều lên, lúc nhiều người rồi thì tìm một cái phòng. Vừa rồi đã nói, không có tiền thì chúng tôi thuê phòng, có tiền thì mua một phòng làm chỗ giảng pháp. Đại Trung Liên Xã có hơn 20 chỗ giảng pháp. Chính là những học sinh này mỗi tuần đến giảng một lần, dẫn dắt đại chúng niệm Phật một lần, giảng kinh một lần, bình thường lưu thông kinh sách. Những thứ dùng cho Phật pháp này làm chỗ lưu thông là bắt đầu như vậy. Làm rất tự nhiên, rất thuận lợi, mà còn luôn là những đệ tử Phật chánh tín. Đây là phát khởi huệ hương. Chúng ta phải biết làm thế nào trổ quả trong đời sống của chính chúng ta, biết phải làm thế nào. Tôn thứ ba, lạc thắng trang nghiêm chủ trú thần. Trong danh hiệu này, lạc là vui, chính là nghĩa hỷ quan, thắng là thù thắng. Hỷ quan thù thắng không phải hiếu thắng, không phải hiếu cường. Hiếu thắng hiếu cường là sai rồi, đây chính là phiền não hiện tiền. Đây là hỷ lạc chân chánh. Trong chủ gia thần bên trên từng nói qua các căn thường hỷ, thường sinh tâm hoan hỷ. Hoan hỷ chính là trang nghiêm. Trang nghiêm không cần chỉ cái khác. Người học Phật chúng ta pháp hỷ trong tất cả pháp đã thù thắng vô cùng, huống hồ là pháp thế gian. Trong pháp thế gian nhất là hiển được thù thắng. Chỉ điểm này cũng có thể dẫn dắt vô lượng chúng sanh. Cho nên tôn thứ nhất của chủ trú thần là nói hiển thị cung điện. Ý nghĩa này xuyên suốt mãi đến cuối cùng. Trong đó chính là nói cho chúng ta biết thị hiện những gì. Thị hiện pháp hỷ sung mãn, thị hiện đời sống của bạn khoái lạc, công tác khoái lạc, không ở đâu, không lúc nào không thị hiện tự tại khoái lạc. Người tiếp xúc với bạn thấy cuộc sống của bạn khoái lạc như vậy, nhất định rất hâm mộ. Cũng có một số người sẽ thỉnh giáo bạn: cuộc sống chúng tôi khổ như vậy, vì sao cuộc sống của bạn khoái lạc như vậy? Họ sẽ thỉnh giáo bạn. Họ thỉnh giáo bạn, bạn sẽ dạy cho họ phương pháp lìa khổ được vui. Đời sống trước đây của tôi cũng khổ như bạn vậy, còn khổ hơn bạn. Bây giờ tôi sung sướng rồi. Khoái lạc này có phương pháp. Tìm Phật Thích Ca Mâu Ni là khoái lạc liền. Tìm Phật A Di Đà càng khoái lạc hơn. Thế giới của Phật A Di Đà gọi là thế giới cực lạc. Cứ như vậy sẽ rất dễ giới thiệu Phật pháp cho mọi người. Việc này nhất định chúng ta phải chủ động làm, phổ biến. Thời đại làm càng dễ. Chúng ta lợi dụng máy tính, lợi dụng Internet, chắc chắn có kết quả tốt. Rất nhiều người tiếp xúc được trong truyền hình, nghe rồi rất hoan hỷ, ngày ngày nghe. Nghe một quãng thời gian liền muốn tìm đến chúng ta. Tìm đạo tràng này ở đâu? Tìm những người kia ở đâu? Cũng có không ít người gặp được trên mạng Internet. Tôi nghe nói Internet bắt đầu từ nay có hình ảnh. Trước kia chỉ có âm thanh, ngày nay hình ảnh cũng phát ra. Rất khó được. Họ làm việc rất chuyên cần. Thời gian nhanh như vậy, có thể chuyển được hình ảnh. Bây giờ trong máy tính có thể thấy được hình ảnh, có thể nghe được âm thanh. Văn tự, âm thanh, hình ảnh, tất cả đều đủ. Cho nên hình tượng rất quan trọng. Lạc thắng là thuộc hình tượng. Hình tượng hoan hỷ. Nên có nói với quý vị, chúng ta vừa vào đạo tràng của Phật giáo, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Bồ Tát Di Lặc. Ngài ngồi chính giữa điện Tứ Thiên Vương. Hình ảnh đầu tiên thấy được, Ngài đại biểu cho cái gì? Lạc thắng trang nghiêm, hoan hỷ. Đây là pháp phương tiện tối quan trọng dẫn dắt đại chúng. Tôn thứ tư, hương hoa diệu quang chủ trú thần. Bốn chữ hương hoa diệu quang này biểu thị giới định huệ. Hương biểu thị giới định. Hoa biểu thị lục độ vạn hạnh. Diệu quang biểu thị trí huệ. Nghĩa này chính là thuyết minh chủ trú thần đây là có địa vị, có thân phận, có quyền lực trong xã hội. Bây giờ cái gọi là giai cấp lãnh đạo, nhân vật lãnh đạo, ở đây Phật nhắc nhở chúng ta, bạn dùng phương pháp gì để lãnh đạo? Phải dùng hương hoa diệu quang. Sự nghiệp của bạn không gì là không thành công. Hương biểu thị giới định, giới là thủ pháp, theo khuôn phép cũ. Thủ pháp tối quan trọng. Người lãnh đạo nếu không thủ pháp, dưới bạn là nhân viên, bạn yêu cầu họ thủ pháp khó. Chính mình trước phải làm tấm gương cho họ nhìn. Hoa biểu thị lục độ, không chỉ là nguyên tắc xử thế đãi nhân, đời sống với công việc của chính mình cũng không thể rời nguyên tắc này. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Hoa cũng biểu thị thiện nhân. Thiện nhân chắc chắn được thiện quả. Nhân duyên quả báo không sai hào tơ. Quả thật làm được như vậy, tự nhiên sanh trí huệ. Trí huệ dùng hai chữ diệu quang để hình dung, ý nghĩa đặc biệt thâm sâu. Nếu nói trí huệ thông thường, trí huệ thông minh của thế gian gọi là thế trí biện thông, thêm chữ diệu thì không phải là thế trí biện thông. Trí huệ tương ưng với tật tướng các pháp mới là diệu. Biết chân tướng của tất cả pháp. Tướng có thể không, sự có lý không. Không trụ vào hai bên. Đây chính là diệu. Xin xem tôn thứ năm. Phổ tập diệu dự chủ trú thần. Trong đức hiệu của tôn này nói cho chúng ta điều gì? Chúng ta phải nghĩ đến dược là thuốc trị bệnh. Không có bệnh, thuốc ở đâu ra? Tập có thể thấy được không phải một loại, là số nhiều. Phổ tập dược diệu chính là những thứ chế độ, pháp luật, quy củ, chương trình mà ngày nay chúng ta nói. chính là nước có phép nước mà thông thường nói. Đất nước có hiến pháp, nhà có quy củ của nhà. Người hiện đại, đại khái nhà này đã không còn quy củ nữa. Nhà người nào có quy củ? Thời xưa có. Chúng ta thấy được trong những văn hiến tích lũy này, quy củ nhà tốt có thể làm mô phạm cho mọi người, đều lưu truyền xuống. Quý vị xem ngũ chủng di quy của cư sĩ Trần Hoàng Mưu viết thời Tiền Thanh, trong đó thu tập quy củ nhà của người xưa có mười mấy thiên. Vì sao họ phải lập quy củ nhà? Họ không lập quy củ nhà, nhà họ sẽ loạn. Quý vị phải hiểu, Trung Quốc cổ đại là chế độ đại gia đình, không phải tiểu gia đình. Cận đại mới nói tiểu gia đình. Tiểu gia đình không có quy củ. Vợ chồng nhà bạn có một đứa con, quả thật cũng phải có quy củ. Con của bạn mới được dạy bảo tốt. Vì bạn không có quy củ, việc này liền phiền phức. Thời xưa là đại gia đình, nó là một tộc, đó là một gia đình. Họ có đại gia trưởng. Cho nên cái quan trọng là tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường. Tứ đại đồng đường rất nhiều. Gia đình này mấy mươi người, một hai trăm người là chuyện thường tình. Quý vị coi tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, tiểu thuyết nổi tiếng Trung Quốc, Hồng Lâu Mộng chính là một gia đình. Cái bà sách này miêu tả chính là một gia đình, đại gia đình. Cho nên nó có quy củ nhà, nó có chế độ. Hiện tại chúng ta tuy là tiểu gia đình, tiểu gia đình cũng phải hiểu quy củ. Không hiểu quy củ, con bạn không cách gì giáo dưỡng. Mặc dù không đặt định nghiêm ngặt, đặt định rắc rối như quy củ xưa. Hiện tại bạn gia đình nhỏ, nhân sự ít, bạn có thể đặt định ít mấy điều. Cái trước mắt cần thiết chính mình phải tuân thủ. Vì sao? Làm tấm gương cho con cái. Chính bạn không làm được, bạn bảo người khác làm, họ không phục. Tôi nhớ hình như là mấy năm trước giảng kinh ở Đài Bắc, có một đồng tu đến nói với tôi. Anh ta cũng đã nghe tôi giảng kinh rất nhiều năm. Anh ta là một giáo viên trung học, con gái học tiểu học, khoảng 11, 12 tuổi. Con gái rất thông minh, mua trên phố một quyển sách tặng mẹ. Mẹ nó mở ra xem thử cái gì? Sổ tay của mẹ. Con gái đang giáo huấn chị ta: mẹ, những cái này mẹ chưa làm được. Đây chính là trong nhà bạn không có quy củ mới có hiện tượng này. Nếu bạn có quy củ, làm sao có hiện tượng này? Xã hội hiện tại nhiều vấn đề xã hội rất phức tạp. Chiều nay tôi rất ít xem tivi, bỗng mở ra vừa nhìn trong tivi đưa tin cuộc sống người già ở Đài Loan rất thê thảm. Phỏng vấn viện dưỡng lão, viện an dưỡng ở Đài Loan, phỏng vấn 2-3 người. Trong viện dưỡng lão nhiều người già bị bệnh mất trí. Vì sao vào ở viện dưỡng lão không có người chăm sóc, con cái không cần họ, ghét bỏ họ, căn bản là không cần họ, được viện dưỡng lão thu nhận rất đáng thương. Viện an dưỡng khá hơn chút xíu là con cái đưa họ vào trong đó, họ cũng phỏng vấn, phỏng vấn phần làm con, vì sao anh chị đưa cha mẹ anh chị vào đây, ở nhà không có người chăm sóc, con trai con dâu đều đi làm, cháu phải đi học, không có người chăm sóc, đưa cha mẹ vào đây, mỗi tháng mang vào ít tiền sinh hoạt. Viện an dưỡng có rất nhiều cái do tư nhân mở, thu phí. Có nhiều nơi thu phí dụng khá cao, chăm sóc chu đáo hơn. Nhưng phí dụng cao như vậy, làm con đại thọ cũng không dễ dàng. An dưỡng viện ở Đài Loan thu phí từ 3 vạn đến 10 vạn, cũng có bất đồng. Cho nên đây là vấn đề rất lớn của một xã hội. Chúng tôi thấy người già than khổ với người phỏng vấn, con cái không cần họ, ruồng bỏ họ. Nói rồi thấy họ chảy nước mắt, bạn thấy tinh thần họ có nhiều thống khổ. Hiện tại ở Đài Loan viện an dưỡng nhiều như vậy, kiếm tiền, cho nên ngược đãi người già, ức hiếp người già, hoàn toàn không có chân chánh tận tâm tận lực để chăm sóc. Điều này khác nhau. Với lại người già ở trong đó cả ngày ăn ngủ, thời gian khác ngay người. Có lúc ngồi đó xem tivi, thật ra họ không phải đang xem tivi, họ ngay người trước tivi. Bạn thấy đáng thương biết bao. Phổ tập nhiều dược, chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Bất cứ làm hạnh gì đều phải thường kiểm thảo không ngừng, thường sửa đổi. Nhất là xã hội hiện tại thay đổi quá lớn, nếu bạn không thể linh hoạt, không thể nắm chắc nguyên tắc, bạn sẽ bị thời đại đào thải, bạn sẽ không hợp thời đại này. Cho nên phải không ngừng cầu tiến bộ. Tiến bộ chính là cải tiến, cải sửa khuyết điểm. Không phải là bạn đã tiến bộ sao? Phát hiện khuyết điểm, cải sửa khuyết điểm. Trong Phật Pháp nói, phát hiện khuyết điểm chính là khai ngộ, giác ngộ. Cải sửa khuyết điểm gọi là tu hành. Cải sửa lỗi lầm, không thích nghi, tu chỉnh lại. Tu hành, tu là tu chỉnh, Hành là hành vi sai lầm. Trong đây không có mê tín. Cho nên bất cứ hành nghề nào, dù là cuộc sống của mình, cũng phải không ngừng cầu cải tiến. Cuộc sống của bạn sẽ càng dễ chịu, càng khoái lạc, càng tự tại. Có lỗi không thể cải sửa, vĩnh viễn không thể tiến bộ. Nói cách khác, vĩnh viễn không thể thành tựu. Xem tiếp tông thứ sáu. Lạc tác hỷ mục chủ trú thần. Hai chữ trước trong danh hiệu này, hoan hỷ tạo, với luật nhà Phật có thể phân làm hai loại: chỉ trì tác phạm. Chỉ là cấm chỉ, như không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, đây là điều quyết định cấm chỉ, đây là chỉ trì, bạn không được làm. Ngoài ra còn có tác trì, bất cứ điều gì lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, chúng ta phải làm. Trên đại thể mà nói, giới tiểu thừa là tự luật, ước thúc chính mình, chỉ trì nhiều. Giới Bồ Tát là giới lợi ích chúng sanh, tác trì nhiều. Điều gì Phật dạy bạn làm, nhất định phải làm. Nếu bạn không làm là phạm giới, không làm là trái ngược lời dạy của Phật. Hoan hỷ làm, hai chữ này chính là hoan hỷ y giáo phụng hành. Biểu hiện trên nét mặt của chúng ta là hỷ mục. Có thể thấy được họ làm có thành tựu, làm có thành tích. Cái thường hiển thị là pháp hỷ sung mãn. Nhưng trong câu này mấu chốt là ở chữ lạc. Điều trong kinh điển giáo giới có thể nói, chúng ta triển khai Hoa Nghiêm, mỗi câu đều dạy chúng ta nên làm như thế nào. Vì sao chúng ta không làm được? Gắng gượng làm cũng không làm được, còn nói gì hoan hỷ mà làm? Hoan hỷ làm dễ gì? Vì sao? Vì không hiểu rõ giáo lý, giáo nghĩa. Cho nên những điều Phật dạy chúng ta làm, chúng ta đều làm rất miễn cưỡng, lúc làm nửa tin nửa ngờ. Thí dụ Phật dạy chúng ta bố thí, ai mà không hiểu? Nhưng mấy ai chịu bố thí? Mang trên mình 100 đồng, cho 1 đồng, khá lắm rồi. Tôi đã bố thí 1%, được rồi. Làm không được, luôn muốn giữ lại một tay, không làm hết. Đây là không y giáo phụng hành. Phật dạy chúng ta phải nhẫn nhục, mà lại không thể nhẫn. Có chút trái ý là nổi cáo. Học Phật cả cuộc đời, thậm chí xuất gia làm hòa thượng vẫn nổi giận. Có cách gì không? Chính họ cũng hiểu, giảng kinh cũng biết giảng, lửa đốt rừng công đức, nhưng họ vẫn cứ đốt, có cách gì không? Bạn phải truy cứu rốt ráo nguyên nhân nằm ở đâu. Không chân chánh hiểu rõ, chân chánh hiểu rõ liền làm một cách hoan hỷ. Như vậy mới tương ưng với Pháp. Như chủ gia thần phía trước, trong đức hạnh của họ lấy Pháp làm lạc, đó là thật. Chân chánh hiểu rõ tương ưng rồi mới lấy Pháp làm lạc. Quý vị niệm Phật 36 giờ, càng niệm càng hăng say, càng niệm tinh thần càng tốt. Vì sao? Lạc ở bên trong. Có gì còn chưa được, đến lúc niệm Phật là ngủ gật, đến niệm Phật là hôn trầm. Lúc đi nhiễu Phật, không biết nhiễu đến đâu. Vì sao? Không được pháp lạc, không có niềm vui. Bạn có được niềm vui sẽ không như thế, rất có tinh thần. Nghiên cứu giáo lý cũng như thế. Đọc kinh, nghiên cứu chú giải của cổ nhân, đọc chú giải của cổ nhân. Có lúc nhập thần đọc mãi, đọc rất thích thú. Nghe cả trời sáng rồi mà không hay. Một đêm hình như trôi qua rất ngắn, cả đêm không ngủ. Hôm sau làm việc, tinh thần vẫn rất sung mãn, vẫn vui vẻ, lạc ở bên trong. Nếu không phải một niềm vui, ai mà muốn làm? Lạc ở bên trong. Bạn chân chánh nếm được mùi gì? Ở đây có đại lạc, bạn liền hoan hỷ, bạn liền muốn làm. Tôn thứ bảy, phổ hiện chư phương chủ trú thật. Chư phương ở đây chính là chỉ mười phương ba cõi. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói những Bồ Tát này, đây là chư Phật Như Lai ứng hóa thị hiện. Cho dù không phải Như Lai thị hiện, cũng là những pháp thân đại sĩ chính công. Phạm vi hoạt động của họ là tận hư không biến pháp giới. Không chỉ đời này, bao quát quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta nói mười phương ba cõi là không gian hoạt động của họ. Cho nên trong chư phương bao quát thời gian, không gian. Phổ hiện, không đâu là không hiện thân, không lúc nào không hiện thân. Dưới điều kiện nào họ hiện thân? Duyên thành thục. Cái gì là duyên? Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng, cảm ứng đạo giao, tuyệt đối không lỡ cơ hội. Đây là phổ hiện chư phương, cho nên họ cũng không phải là giả thần. Đây là điều rất rõ ràng. Vì đây chúng ta nên học tập như thế nào? Trước tiên phải có tâm báo ân. Chúng ta ngày ngày đọc kệ hồi hướng, trên báo bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Thứ nhất, phải nhận biết tất cả chúng sanh có ân với ta. Lời Phật dạy trong kinh, người mới học chưa hẳn nhận được, nhưng lời Phật nói là thật. Tất cả có quan hệ gì với chúng ta? Cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Nếu chúng ta dùng tâm thái này để xử thế, đại nhân tiếp vật, quan hệ của tất cả chúng sanh với ta là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Chúng ta đâu thể không hiếu kính, đâu thể không cúng dường. Hai câu này của Phật trong kinh Luận Đại Thừa nói rất nhiều lần. Là thật, không phải là giả thuyết. Thuyết minh tất cả chúng sanh hữu tình là quan hệ gì với ta? Mạng sống của chúng ta đây không phải một đời này, có đời quá khứ, vô lượng kiếp quá khứ. Luân hồi trong sáu đường, làm cha con quyến thuộc lẫn nhau. Bạn nhìn xuyên rồi, chân tướng liền rõ ràng. Sau đó đối tất cả chúng sanh, chắc chắn bạn không khởi tâm oán hận. Bạn khởi tâm oán hận là oán hận cha mẹ, oán hận chư Phật. Cho dù những chúng sanh hữu tình này trong đời này không có cơ duyên gặp được Phật Pháp, chưa hẳn đời trước họ đã được gặp. Đời này không có duyên, trong đời sau họ cũng sẽ gặp được. Huống hồ trong Đại Kinh Phật nói, hễ có Phật tánh đều sẽ thành Phật. Tất cả chúng sanh hữu tình đều có Phật tánh. Đã có Phật tánh, tương lai ắt sẽ thành Phật. Không chừng họ thành Phật trước ta, chúng ta còn thua họ. Chúng ta làm sao dám thất lễ đối với tất cả chúng sanh? Cho nên chân chánh thông đạt, hiểu rõ chân tướng sự thật, tâm hổ thẹn tự nhiên nảy sinh. Do đó, chư Phật Bồ Tát thị hiện tấm gương này ở mười phương ba cõi, nhắc nhở tất cả chúng sinh mê mờ chưa giác ngộ, đây là phổ hiện chư phương. Chúng ta coi nó là thời gian với không gian. Còn một tầng nghĩa khác, phương có thể nói là phương tiện. Phổ hiện đủ các phương tiện khéo léo, cũng hành cũng giảng được thông. Tôn dưới đây Đại Bi Quang Minh Chủ Trú Thần, Bi là tâm từ bi, Bi là cứu khổ. Nhìn thấy chúng sanh chịu khổ như mình chịu khổ, ngày nay chúng ta thấy một số cảnh khổ của người già trong tivi, thấy rất xót. Lập tức nghĩ đến chính chúng ta sẽ già. Không già là đoản mệnh, đây là điều nhất định. Bạn muốn trường thọ, bạn nhất định phải khổ già. Sau khi bạn già phải làm sao? Xã hội hiện đại, người trẻ hiện đại, bạn chú ý thử họ muốn gì. Muốn từng bước Tây phương hóa. Tây phương hóa chính là không cần cha mẹ. Bạn chớ mong tương lai nuôi con nhờ cậy tuổi già. Ý niệm này của bạn lỗi thời, không hợp thời rồi. Nuôi con cái không nuôi lại. Bạn già rồi, nó liền chán ghét bạn, ruồng bỏ bạn, bạn vô ích. Mang bạn bỏ vào trong viện dưỡng lão, đã coi là rất khách khí, đã tốt với bạn rồi. Vậy chúng ta phải làm sao? Nhất định sẽ già. Chỉ có một cách, chúng ta chăm sóc người già bằng tâm chân thành thương yêu, giúp đỡ người già. Đây là nhân quả. Bạn tạo nhân này, tương lai khi bạn già, nhất định có người trẻ đến chăm sóc bạn, đến hầu hạ bạn. Nhân quả báo ứng mà. Hôm nay bạn không phát tâm chăm sóc người già, đến khi bạn già không ai chăm sóc. Lý nhất định, nhân quả báo ứng không sai hào tớ. Chúng ta chăm sóc người già càng chu đáo, tương lai khi mình già, mọi người chăm sóc ta cũng càng chu đáo. Từ đó có thể biết, giúp người chính là giúp mình, lợi người mới là chân chính lợi ích chính mình. Bạn phải hiểu đạo lý này. Sự thay đổi của xã hội, quả thật đều nằm trong vấn đề giáo dục. Giáo dục học đường ngày nay chỉ chú trọng khoa học kỹ thuật, chỉ coi trọng lợi nhuận, hoàn toàn dứt hết nhân gian, luân lý, đạo đức. Cho nên mỗi người lúc trẻ có thể cũng sống được lắm, tuổi già chính là năm tháng thê thảm của bạn. Người Trung Quốc nói câu khó nghe, chính là quả báo nhãn tiền, rất thê thảm. Quả báo như vậy, quả báo không nói cũng biết. Cho nên dưới tình trạng này, chúng ta nếu không toàn tâm toàn lực giáo dục Phật giáo, phát huy giáo dục Phật giáo, làm sao được? Làm sao có thể giải quyết vấn đề? Cho nên hôm nay phát dương giáo dục Phật giáo, còn phải đặc biệt chú trọng ở giáo dục nhân quả. Như Liễu Phàm Tứ Quấn cảm ứng thiên vận biên, An Sĩ Toàn Thư, đặc biệt ở đây là chú giải Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, chú giải rất hay. Chúng ta sắp mở khóa này, những thứ xưa chúng ta nên học, phải chăm chỉ nỗ lực học. Tri thức khoa học mới nhất chúng ta cũng phải nghiên cứu học tập. Có thể kết luận lý luận nhân quả của nhà Phật với khoa học thành một thể. Chúng ta mới có thể giúp đỡ đại chúng xã hội giác ngộ, giúp đỡ mọi người quay đầu là bờ, để cùng sáng tạo xã hội an định phồn vinh. Chúng sanh hạnh phúc mỹ mãn, đây mới thật là đại từ đại bi, mới chân chánh là độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Hai chữ quang minh mọi người đều hiểu được là trí huệ. Từ bi nhất định phải có trí huệ, không có trí huệ không thể khởi tác dụng. Tôn thứ 9, thiện căn quang chiếu chủ trú thật. Thiện căn, quý vị học Phật đều biết, ba thiện căn trong pháp thế gian: vô tham, vô sân, vô si. Ba điều này gọi là ba thiện căn. Tất cả thiện pháp thế gian đều từ ba thiện căn này sinh ra. Chúng ta nhất định phải học tập. Tất cả ác pháp thế gian từ đâu sinh ra? Là tham sân si tương phản với ba thiện sinh ra. Sinh ra từ tham sân si, cho nên tham sân si phải gọi là phiền não ba độc. Trong bạn có ba độc tham sân si là khốn rồi. Cảnh giới ba độc biến hiện chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngạ quỷ đạo là tham độc biến hiện, Địa ngục đạo là sân độc biến hiện, súc sanh đạo là si độc biến hiện. Bạn có thể chuyển ba độc thành ba thiện căn. Nói cho quý vị, bạn chắc chắn không đọa ba ác đạo. Vì sao? Nhân ba đường ác đã tiêu diệt. Đạo lý này phải hiểu, phải làm một cuộc chuyển biến lớn. Chuyện ở đâu? Khi khởi tâm động niệm, trong tâm sáu căn chúng ta tiếp xúc sáu trần bên ngoài, đại khái cảnh giới bạn thích liền khởi tâm tham, cảnh giới không thích liền khởi tâm sân. Ý niệm vừa động lập tức phải biết đọa lạc rồi. Một niệm tâm tham động, bạn đã rơi vào đường ngạ quỷ. Một niệm tâm sân động, bạn đã rơi vào địa ngục. Một niệm si, bạn đã là súc sanh rồi. Phải đề khởi cảnh giác cao độ mới được. Một niệm ngạo mạn, tất cả công đức đều mất hết. Mạn này là đại phiền não. Quá khứ chúng tôi nghe lão pháp sư Đạm Hư nói, năm xưa ngài có một đồng học, đệ tử lão hòa thượng Đế Nhàn, đệ tử tu thiền từ hồi trẻ lực. Ở Kim Sơn Tự Giang Tô, công phu ở thiền đường rất giỏi, tu hành tốt. Ông ta ở trong đạo tràng này từ tăng chúng, mãi đến hòa thượng Phương Trượng đưa lên làm thủ tọa. Có thể thấy đức hạnh của ông ta rất được mọi người tôn kính. Nhưng khi làm thủ tọa rồi, tâm ngạo mạn liền sanh khởi, cảm thấy mình rất oai. Tâm ngạo mạn sanh, từ hộ pháp của ông ta bỏ đi. Quan gia trái chủ tìm tới. Quan gia trái chủ là ai? Là người vợ của ông ta trước khi xuất gia. Ông ta muốn xuất gia, người vợ không chịu, không cho ông ta xuất gia. Ông ta nhất định phải xuất gia. Người vợ nhảy sông tự tử. Quan hồn ấy cứ quanh quẩn, nhưng ông ta có thần hộ pháp nên quan hồn kia không thể tiếp cận được. Đến khi tâm ngạo mạn khởi lên, thần hộ pháp đi rồi, quan hồn người vợ theo ông ta. Bức ông ta nhảy xuống sông tự vẫn một cách mơ hồ. Sau khi chết được làm thổ địa, nói chung cũng có được chút công phu. Đến làm ông thổ địa trong đường ngạ quỷ, người vợ làm bà thổ địa. Pháp sư Đế Nhàn còn đi cúng ông ta. Cho nên bạn phải hiểu, một niềm ngạo mạn ấy khởi lên, công phu mất hết. Thánh nhân thế xuất thế gian đều dạy chúng ta phải học khiêm cung, khiêm tốn cung kính. đối tất cả nhân, tất cả việc, tất cả vật phải biết khiêm tốn cung kính. Bất luận là người thiện hay người ác, cảnh thuận hay cảnh nghịch, phải tu khiêm tốn cung kính như vậy, thì bạn chính là thiện căn quang chiếu. Điều này trong cuộc sống hàng ngày lúc nào cũng phải kiểm điểm. Lúc mới tu chính ở chỗ công khóa sáng tối. Khóa sáng nhắc nhở chính mình, khóa tối phải siêng năng kiểm điểm. Hai khóa sáng tối mới là tu. Khi công phu đắc lực rồi, tất cả thời, tất cả chỗ đều có thể tự nhắc nhở. Bạn sẽ không làm gì sai trái. Thường luôn gìn giữ thiện căn quang chiếu, thì việc gì mà không thành tựu? Thành tựu sự nghiệp thế gian, thành tựu đạo nghiệp tu hành. Đây là bắt đầu từ ba thiện căn. Trong pháp xuất thế gian, trong Phật pháp chỉ có một thiện căn. Thiện căn duy nhất tinh tiến là thiện căn của Bồ Tát. Tinh tiến nói cho quý vị chính là cải tiến, sửa lỗi, không phải bạn lại tiến lên một bước sau. Sửa đổi mãi không ngừng, tiến mãi không ngừng, đến Bồ Tát đẳng giác còn một phẩm sinh tướng vô minh chưa đoạn, vẫn phải sửa mãi cho đến chứng đắc quả Phật, cứu cánh viên mãn, không phải sửa nữa. Thành Phật mới không phải sửa nữa, Bồ Tát đẳng giác vẫn phải sửa, vẫn phải cải tiến không ngừng. Chúng ta là người như thế nào? Ngày ngày sống mơ mơ hồ hồ, có lỗi lầm không? Không lỗi lầm, không lỗi lầm thì bạn đã làm Phật rồi. Trong kinh Phật nói, thế gian có hai loại người không có lỗi lầm. Một là Phật, Phật không có lỗi lầm. Loại kia, người như thế nào không có lỗi lầm? Lỗi lầm đầy mình, chính mình không biết mình sai. Như vậy người này không có lỗi lầm, anh ta không biết mình có lỗi lầm, không biết là ngu si, hồ đồ, không biết được chính mình có lỗi. Quả thật không biết, đọc kinh. Đọc kinh là đối chiếu. Đối chiếu, bạn sẽ tìm thấy lỗi lầm của mình, sẽ phát hiện. Sau khi phát hiện, nhất định phải sửa. Tôn cuối cùng, Diệu Hoa Anh Lạc Chủ Trú Thần. Thế là Bồ Tát thường thủ biểu thị pháp, trước sau luôn ăn ý nhau. Vị thứ nhất thì hiện cung điện, cuối cùng lấy Diệu Hoa Anh Lạc để làm tổng kết, hoàn toàn là biểu hiện thành tích. Anh Lạc là đồ trang sức, chính là những thứ nữ trang mà ngày nay chúng ta nói ấy. Quý vị thấy trên tượng Bồ Tát cũng có. Phần lớn trên mình Bồ Tát đeo Anh Lạc, đồ trang sức. Ngày nay chúng ta gọi chế sức phẩm. Đây không chỉ là đại biểu đẹp, đại biểu cao quý. Cái gì mới là cao quý? Diệu hoa. Diệu hoa là biểu thị hạnh đức, biểu thị tu đức, chân chánh tu hành. Cho nên hoa ở đây, quý vị không nên xem nó là hoa thật, xem là hoa là sai. Bạn không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Hoa ở đây là đại biểu lục độ. Trong kinh Hoa Nghiêm, đại biểu thập độ, thập ba la mật của Bồ Tát Văn Thù, thập nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Đây là tổng cương lãnh hạnh môn của Bồ Tát mà trong kinh Hoa Nghiêm nói. Trong kinh nhiều hơn nữa. Phẩm Ly Thế Gian nói 2000 pháp môn, quy nạp lại cũng không vượt qua thập ba la mật với thập đại nguyện dương. Đây là tổng cương lãnh. Vượt qua là dụ cho cái này. Bạn chân chánh có thể y giáo tu hành thì như đeo anh lạc không khác. Anh lạc này là anh lạc của Bồ Tát. Anh lạc của Pháp Thân Đại Sĩ. Anh lạc của Pháp Thân Đại Sĩ là thập ba la mật, thập đại nguyện dương. Chúng ta thực sự y giáo phụng hành, người thế gian chưa chắc đã coi trọng chúng ta. Tiêu chuẩn mà người thế gian ngày nay nhìn người là bạn có bao nhiêu tiền. Tiền làm thân phận. Nhìn bạn có bao nhiêu của cải. Nhìn bạn làm quan lớn cỡ nào trong xã hội. Lấy những thứ ấy làm tiêu chuẩn nhìn người. Chư Phật Bồ Tát, trời đất quỷ thần không cần những tiêu chuẩn này. Không cần nói chư Phật Bồ Tát, quỷ thần thông thường cũng đều nhìn tiêu chuẩn đức hạnh của bạn, không quan tâm giàu nghèo của bạn, không quan tâm thân phận của bạn, ở đức hạnh của bạn. Bạn quả thực có một thiện tâm thiện hạnh, cho dù nghèo đến tột cùng, quỷ thần cũng tôn kính bạn. Phật Bồ Tát cũng bảo hộ bạn, gia trì cho bạn. Đây mới là diệu hoa anh lạc. Tất cả đều làm thường thủ, số ấy vô lượng, đều có khả năng sanh tin hiểu đối với diệu pháp, luôn cùng siêng năng làm đẹp cung điện. Cuối cùng khen đức ý nghĩa cũng rất sâu. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây.